vị mà sáng lập và ra cái huyền không chính là Hòa Thượng Vương Minh, người sáng lập chùa Huyền Không. Và hiện nay là quý vị thấy là có Huyền Không 1, Huyền Không 2 và chùa Pháp Luân này cũng giống như là Huyền Không 3 vậy. Tất nhiên là Huyền Không Sơn Thượng, Huyền Không Trân Trung và chùa Pháp Luân này là như Huyền Không Sơn Hạ. Thì vì mà sáng lập về ra cái Huyền Không chính là Hòa Thượng Vương Minh. Hiện nay Hòa Thượng Vương Minh đang trụ trì tổ đình Bù Long tại quận 9 Hồ Chí Minh. Đồng thời Hòa Thượng là người cũng đã sáng lập nên một ngôi chùa mới gọi là Rừng Thiền Viên Không ở tại Núi Dinh. Ở đây là có một cái rừng thiền rất là rộng lớn, đến gần hơn 60 hecta đất trồng rừng. Thì hy vọng sau này á, quý vị có dịp đến tham quan cái rừng thiền này, rất là đẹp, phong cảnh rất đẹp. Có một số Phật tử ở Úc mời Hòa Thượng qua giảng thiền ở bên Úc 2 lần rồi và rất là kết quả rất là tốt đẹp. Và tại thành phố Hồ Chí Minh Hòa Thượng cũng đã triển khai 9 cái lớp thiền, và Hà Nội cũng cũng nhiều lớp thiền. Và hiện nay là mình được hân hạnh vinh dự để đón Hòa Thượng đến giảng cái lớp thiền đầu tiên cho chúng ta hôm nay. Xin quý vị chắp tay ngang ngực để niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân cái lễ hội Huyền Không năm nay thì Thượng Tọa Tuệ Tâm có nhã ý là mời Thầy giảng một khóa thiền ở tại chùa Pháp Luân. Chùa Pháp Luân là một ngôi chùa mới được thành lập, mặc dù đã có từ lâu, nhưng mà khi mà Sư Tuệ Tâm về đây làm cái tuệ tuyến đường Liên Hoa và rồi đã phát tâm xây dựng cái ngôi chánh điện là chùa Pháp Luân này. Và cũng nhân là cái chánh điện mới cho nên là Sư Tuệ Tâm có nhà ý là muốn tổ chức một cái khóa thiền ở tại đây. Có lẽ nguyên nhân sâu xa đó là năm 2009 Thầy với là Sư Tuệ Tâm có đi qua Úc, và ở bên đó Sư đã giảng cái khóa thiền ở nhiều cái thành phố ở Úc. Và sau cái những cái khóa giảng đó ở tại một số các cái thành phố ở Úc á, thì cái pháp thiền này bắt đầu được đầu tiên là Phật tử Úc là thấm nhuần cái pháp thiền này trước. Sau đó đó thì về Việt Nam Thầy cũng có tiếp tục tổ chức những cái khóa thiền, mà cho đến nay là đang dạy cái khóa thiền thứ 9 ở tại Tổ đình Bụ Long, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái khóa 9 nó mới dạy được có 4 buổi thì là đi ra đây, cho nên là tạm ngưng cái khóa thiền ở tại Tổ đình Bụ Long và để ra đây chia sẻ với các Phật tử ở tại thành phố Huế, nhất là Phật tử ở tại chùa Pháp Luân. Thì có thể nói đây là một pháp thiền khá mới mẻ, bởi vì là từ trước đến nay khi mình nói tới chữ thiền thì có nhiều người là hơi lo sợ, bởi vì thiền là một cái gì đó mà mình nghĩ là rất khó khăn, rất là phức tạp, và thậm chí là người ta sợ là không nên hành thiền. Người ta nói là niệm Phật hoặc là tu các cái pháp môn khác chứ đừng có tu thiền, bởi vì tu thiền là dễ tập hóa nhập ma. Có thể là bởi vì có nhiều cái trường phái thiền trước đây là những cái phương pháp hoặc là cái cách hành trì nó quá khó khăn, phức tạp, đòi hỏi một cái nỗ lực quá lớn, cho nên có thể là không ít trường thiền bị rơi vào tình trạng là có người bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là một sự thật. Vì vậy cho nên là có hai cái điều mà khi người ta nghĩ tới thiền là người ta nghĩ tới hai cái điều đó. Điều thứ nhất là thiền là một cái việc tu tập rất là khó khăn. Và thứ hai đó là thiền là phải có một phương pháp. Nhưng mà cái thiền mà của thầy sẽ hướng dẫn trong 6 buổi tối từ hôm nay cho đến là ngày 21, ngày 22 thì thầy đã trở về lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục cái khóa thiền ở trong đó. Thầy nhắc lại là có hai cái điều mà khi người ta nghĩ tới thiền á, là thường người ta nghĩ tới hai cái điều này trước. Một, thiền là rất khó khăn, không phải ai cũng hành được. Thứ hai đó là thiền là phải tuân thủ theo một phương pháp nào đó. Cho nên là có một hôm là khi mà thầy nhớ không lầm là khi giảng cái khóa 3, khóa 4 gì đó, thì có một cái anh Phật tử, anh mới nói thế này: khi mà con tới nghe giảng thiền đó, thì đầu tiên là con nghĩ rằng là thầy sẽ chỉ cho một phương pháp để ngồi thiền. Nhưng mà hết buổi thứ nhất không nghe chỉ phương pháp nào cả, đến buổi thứ hai cũng không thấy phương pháp nào cả, nhưng mà đến buổi thứ ba đó thì con mới là nhận ra rằng là thì ra thiền là không phải, không cần phải phương pháp. Thế thì ở đây đó nó có một cái sự khác biệt ở giữa các cái thiền khác, là ở cái chỗ cái thiền này đó là nó không có một phương pháp để thực hành. Rồi trong 6 buổi chúng ta sẽ hiểu tại sao mà không có một phương pháp về thực hành. Nhưng mà trước hết đó, là để cho quý vị thấy rằng là cái pháp thiền này hoàn toàn không có một phương pháp để thực hành, là một. Điều thứ hai là nếu trên đời này có điều gì dễ nhất thì đó chính là thiền, chứ không phải là khó khăn như thử mình nghĩ. Thầy nhắc lại là nếu trên đời này có một cái điều gì dễ nhất để làm thì việc đó đó chính là thiền. Nói như Đức Chúa Giêsu nói đó, thì Ngài nói như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không trở nên như con trẻ thì chẳng thể được vào nước trời đâu. Trở nên như con trẻ tức là như một đứa bé nó sinh ra, nó chưa có làm gì cả, nó chẳng có gì để khó khăn cho nó cả, chưa có lập công ty rồi gì để khó khăn cả, chưa có làm ăn buôn bán gì để mà gặp khó khăn cả. Cho nên một cái đứa bé mà nó sinh ra, nó mới sinh ra thì nó chưa có khó khăn gì cả. Những cái khó khăn á, là bắt đầu từ khi nó còn bé, rồi nó mới là tạo dần ra những khó khăn cho mình, chất chồng những khó khăn đó cho mình suốt cả cuộc đời, để rồi cuối cùng là mình ràng buộc mình vào trong những khó khăn đó. Vì vậy cho nên không phải thiền là khó khăn, mà tại vì là chúng ta tự tạo cho mình quá nhiều khó khăn. Và bây giờ đó, với cái tình trạng khó khăn đó đó, thì mình cũng là gán cho thiền những cái khó khăn, tạo thêm cho thiền những cái khó khăn rắc rối phức tạp. Chứ thực ra thiền là đơn giản nhất. Ở trong dịch lý có một câu nói như thế này: dị dạng như thiên hạ hà chi lý đắc hỷ, thiên hạ chi lý đắc như thần vị hồ kỳ trung hỷ. Tức là dạng gì đi, dạng gì đến tầng cùng đi thì sẽ thấy ra được nguyên lý của trời đất. Mà thấy ra được nguyên lý của trời đất lúc đó mình chính là bản thân mình. Thành vị hồ kỳ trung, tức là mình như mình đang là. Tức là nó dễ đến cái đồ mà mình chẳng cần phải làm cái gì để nó trở thành cái gì cả, mà nó là như nó đang là, mình như mình đang là, không có thêm bớt gì cả. Dị dạ nhi thiên hạ chi lý đắc hỷ. Dị dạ tức là đơn giản. Đơn giản có nghĩa là không có mệt nhọc, không có làm gì, không có phiền toái phiền phức gì hết, thì lại là thấy được cái nguyên lý của trời đất. Mà thấy được cái nguyên lý của trời đất, thiên hạ chi lý đắc hỷ, nhi thành vị hồ kỳ trung hỷ. Thành vị hồ kỳ trung thì ở trong dịch lý đó, người ta nói là thời vị trung chính. Thời tức là tại đây, là bây giờ, và vị tức là tại đây. Tức là nếu mình trở về tròn vẹn với tại đây và bây giờ, không cần thêm bớt gì cả, thì đó chính là thiền. Trong cái câu dịch lý này đó, thì nó có nó cũng nói cái tinh thần thiền. Bởi vì thiền á là thấy rõ thực tánh pháp. Thiền có một mục đích là soi rọi, hay là soi chiếu, hay là quán chiếu, để mà thấy ra thực tánh pháp. Cái chữ thực tánh pháp này thì trong dịch lý gọi là thiên địa chi lý. Thiên địa chi lý tức là cái nguyên lý của trời đất. Thì Đức Phật Ngài gọi là thực tánh pháp, xạ pha vã. Cái sự pha va, xạ pha va đó, nó còn có một cái từ nữa là dạ tha phu ta, phu ta. Dạ tha phu ta tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Nó như thế nào mà nó là như vậy thì tại sao mình lại còn thêm vào cho nó rắc rối? Tại sao mình lại thêm vào cho nó rắc rối, rồi mình tự đẻ ra cái rắc rối, tự ràng buộc, tự vạch ra con đường, để rồi mình tự đi cái con đường đó, và dẫn tới đâu thì không biết là tới đâu. Đa phần chúng ta là cố gắng đi theo một cái phương pháp thiền, để rồi mình không biết là đi tới đâu. Nếu mà người ta biết được đi tới đâu á, thì có lẽ là người ta không phải là ngày đêm mà cố gắng mà rèn luyện để mà đạt được như vậy. Mà thường là người ta cố gắng tìm kiếm, cố gắng tưởng tượng ra một cái cảnh giới nào đó, và cố gắng để mà rèn luyện và đạt được cái cảnh giới đó. Đó là một cái sai lầm lớn nhất mà những người mà nghĩ tới thiền á, là hay bị gặp phải. Cho nên đó là để cho các vị thấy thoải mái hơn một chút, thì Thầy nhắc lại rằng là nếu trên đời này có một điều gì dễ nhất thì đó chính là thiền. Bởi vì thiền thì không có làm gì cả. Chữ làm ở đây đó, chữ làm ở đây có nghĩa là có một ý đồ tạo tác. Thường thường mình có một ý đồ gì đó, rồi mình cố gắng thực hiện cái ý đồ đó để đạt được cái mục đích mà mình muốn đạt được. Nhưng mà ở trong thiền thì không hề có điều đó. Nếu chúng ta vạch ra một cái mục đích, rồi chúng ta nỗ lực để đạt đến, thì đó không phải là thiền, mà thậm chí có khi đó là luân hồi sinh tử. Thiền là thấy ra được cái bản chất thật của đời sống. Mà thấy ra bản chất thật đời sống đó, thì là phải thấy trực tiếp, thấy ngay như nó là, chứ không thể nào mà thấy qua một quan niệm, thấy qua một phương pháp, thấy qua một cái chặng đường để mà đi tới. Không có một chặng đường nào để đi tới cả. Có một điều mà thiền rõ ràng nhất mà chúng ta cần phải thấy, đó là thiền không tạo ra một thời gian để đạt được bất kỳ điều gì. Nếu chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ cố gắng hành thiền, và một ngày nào đó, ví dụ như sớm nhất là ngày mai, chúng ta sẽ đạt được thiền, thì như vậy không còn là thiền nữa. Nhưng mà đa phần á, thì chúng ta lại là cố gắng hành thiền để không phải là ngày mai, mà có thể là ngày mốt, có thể là kiếp sau, có thể là kiếp sau nữa, có thể là đến vô tận tận cùng. Tức là mình đã tự tạo ra một cái thời gian. Nhưng mà thực tánh pháp là điều Đức Phật Ngài nói Ehi Pasiko, là hãy trở lại mà thấy. Sanditiko thì thấy ngay. Akaliko không qua thời gian. Opanayiko ngay trên chính nó. Pechatang Veditabo Vinyuhi, và mỗi người sẽ tự thể nghiệm từ trong chính nó. Đó chính là thiền. À, ở đây á, thì thầy cũng xin xin mở ngoặc một chút. Trong chúng ta ngồi đây đó, thì có không ít người đã biết thiền theo kiểu này hay là biết thiền theo kiểu kia, hoặc là dù chưa có biết phương pháp thiền nào, nhưng mà cũng có thể là có một cái tưởng tượng hay có một cái khái niệm nào đó về thiền. Nhưng mà trong suốt 6 ngày mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đó, trước hết là chúng ta sẽ nói chuyện rất cởi mở tự nhiên, đừng có gì mà trầm trọng hết trơn á. Chúng ta cứ ngồi đây tự nhiên và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, thảo luận với nhau về thiền. Thực ra là nói là về thiền, nhưng mà bởi vì thiền không phải là một cái gì cả, cho nên á, mình nói về thiền thực ra là mình đang nói về thực tại, mình đang nói về cuộc sống, mình đang nói về cái đang là, chứ không phải là nói về một cái thiền ở đâu. Tất cả những cái mà thiền nói đến đều là phải cái mà chúng ta đang ngồi đây, đang có thể cảm nhận được, đang có thể thấy được, đang có thể nghe được. Nó hoàn toàn không ở bên ngoài. Tất cả thiền đều đang ở trong chúng ta, hoàn toàn không có ở bên ngoài. Không phải cố gắng để tìm kiếm một điều gì đó ở bên ngoài để hiểu ra hay để đạt được, mà thiền là thể nhập vào chính cái sự sống từ bên trong. Mà bởi vì chúng ta đó hướng ra bên ngoài quá nhiều, khi chúng ta hướng ra bên ngoài để mà nắm bắt những cái bên ngoài đó, thì chúng ta bị sa lầy ở cái bên ngoài đó. Và bây giờ thiền cũng là một mục đích ở bên ngoài để chúng ta muốn đạt đến, và như vậy chúng ta tiếp tục sai lầm. Quý vị có nghe rõ cái câu mà thầy vừa nói không? Tức là chúng ta đã hướng ra ngoài để mà nắm bắt, để tìm kiếm theo với cái vô minh dục vọng của mỗi người, và bây giờ chúng ta sa lầy trong cái đau khổ này hay là trong cái phiền não nọ. Những gì mà chúng ta cố gắng để đạt được thì bây giờ chính những cái đạt được đó đang trói buộc và làm cho chúng ta đau khổ phiền não. Đó là sự thật. Đây không phải là một cái chuyện nói trên trời dưới đất gì cả, mà đây là một sự thật, ai cũng đều thấy ra điều đó, ai cũng tự vạch ra cho mình một lý tưởng để rồi chính lý tưởng đó trói buộc lại chính mình và làm cho mình đau khổ phiền não. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói thiền là phải là Ehi Pasiko, phải trở lại mà thấy. Sanditiko là thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian. Không qua thời gian. Bây giờ mình lại là muốn có một pháp thiền nào đó, qua một phương pháp nào đó, hẹn một thời gian nào đó để đạt được cái kết quả mà mình tưởng tượng, chứ không phải là cái mà mình thấy trước mắt. Cái kết quả mà chúng ta hẹn thời gian để đạt đến là cái tưởng tượng, chứ không phải là cái có trước mắt. Vì vậy cho nên thiền phải trở lại để mà thấy, và thấy ngay. Sanditiko là thấy ngay. Akaliko không qua thời gian. Upanayiko trên chính thực tại đó. Và Pachatang Veditapo Vinyuhi, tức là mỗi người thể nghiệm nó từ bên trong, chứ không ai thể nghiệm dùng cho mình được cả. Mỗi người đang ngồi đây này thì chỉ có thể nghiệm sự sống của chính mình, chứ không có ai thể nghiệm giúp mình được cả. Thế nhưng mà chúng ta lại đánh mất cái thực tại đó đi để chúng ta đồng hóa mình với cái bên ngoài. Chúng ta luôn cố gắng đồng hóa mình với cái bên ngoài, tức là mình cảm thấy mình trống rỗng, thiếu thốn, và mình cần phải thêm cái này, mình cần phải thêm cái kia, mình cần phải đạt được cái nọ để trang bị cho mình những thứ mà mình muốn bành trướng. Thực ra cách đó là cách bành trướng bản ngã. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật khi Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên, mà thật ra theo thầy đó thì đó cũng là bài pháp cuối cùng. Thực ra chỉ có một bài pháp đó thôi, còn về sau chẳng qua là bởi vì do trình độ căn cơ của mỗi người cho nên là cứ triển khai thêm ra, mà một hồi mà nó ra thành ra là tam tạng kinh điển to lớn như vậy. Bởi vì rõ ràng là trong những bài kinh đầu tiên mà Đức Phật Ngài giảng đó thì chưa có cái giáo pháp gì cả, chỉ mới bài kinh đó thôi, thì rất nhiều vị đã đắc quả A-la-hán. Và Đức Phật Ngài tuyên bố như thế này: giáo pháp mà Như Lai đã truyền đạt một cách đầy đủ, bây giờ các con hãy mỗi người đi một hướng để mà truyền cái sự thật này đến để mà khai mở cho mọi người. Mọi người đang tự trói buộc mình trong những đau khổ của vô minh ái dục, bây giờ hãy đến khai mở cho họ, để cho họ thấy cái gì là cái trói buộc, để họ không còn trói buộc họ nữa, thì họ giác ngộ giải thoát. Thì mình thấy rằng là giáo pháp Đức Phật càng ngày càng phát triển ra trong thời Đức Phật thôi, cho mình nói sau thời sau này, thời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì chúng ta chưa nói đến, chúng ta nói là trong thời Đức Phật thôi. Càng ngày về sau thì Đức Phật càng triển khai cái giáo pháp của Đức Phật ra càng ngày càng rộng ra, nhưng mà số người đắc đạo quả thì càng ngày càng ít lại. Tại sao vậy? Tại vì họ không thấy vào được cái cốt lõi của vấn đề. Họ cứ bám víu vào những cái mà chung quanh đó quá nhiều, họ không thấy ra được cái cốt lõi của vấn đề, cho nên họ không vào được ngay lập tức. Lẽ ra là Sanditiko là thấy ngay, Akaliko không qua thời gian, nhưng mà bây giờ mình lại phải trải qua quá nhiều thời gian để mà tu tập, để mà rèn luyện, và mong rằng là mình sẽ đạt đến một cái kết quả nào đó ở tương lai. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại nói rất rõ: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tức là sự thật nó chỉ nằm, cái cốt lõi của sự thật nó nằm ngay ở đây, chứ không phải nó nằm ở quá khứ hay là tương lai. Thì Đức Phật á, Ngài giảng cái bài kinh gì cho năm vị Kiều Trần Như? Đức Phật Ngài giảng về tứ diệu đế, và để bổ túc cho cái bài kinh tứ diệu đế đó đó, thì Đức Phật Ngài giảng thêm bài kinh là vô ngã tướng kinh. Như vậy ở đây này, chúng ta thấy là Đức Phật giảng về tứ diệu đế, nhưng mà Ngài còn nói rõ rằng trong tứ diệu đế này này, chính cái bản ngã tạo ra tập đế và khổ đế. Còn nếu không có bản ngã tạo ra tập đế và khổ đế thì ngay đó đã là đào đế và diệt đế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ này, bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi đây, nếu chúng ta không để cho cái bản ngã tạo tác trở thành cái điều gì, thì tức là ngay đó đã là Niết Bàn. Tức là tất cả chúng ta đang ngồi đây là đang ngồi ở trong Niết Bàn, chứ không phải là ngồi ở trong sinh tử. Tất cả chúng ta đang ngồi đây đều đang ngồi trong Niết Bàn, chứ không phải là ngồi trong sinh tử. Nhưng mà chỉ tại vì cái bản ngã vô minh ái dục tưởng rằng là mình sẽ làm được một điều gì đó, và anh ta cứ cố gắng để đạt được mục đích của anh, và anh đã tạo ra thời gian. Chính cái tạo ra thời gian đó là tạo ra nhân quả, tạo ra nghiệp báo, tạo ra luân hồi sinh tử, cho nên quên rằng là mình đang ở trong niết bàn. Cũng giống như một cái người nằm ngủ rồi rơi vào một giấc mộng. Anh ta thường là muốn làm vua, cho nên bây giờ anh nằm ngủ thì anh thấy là mình làm vua. Anh làm vua rồi thì anh làm thế này thế kia đủ thứ. Thế rồi bị cái phe chống đối nó lật đổ đi, cho nên anh đau khổ, anh oán thù, đại khái vậy. Tức là trong cái giấc mộng là như vậy. Nhưng mà đó hoàn toàn là một giấc mộng. Thật ra khi anh tỉnh dậy thì anh vẫn đang nằm trên giường, chứ không hề có gì cả. Làm vua cũng không có, bị lật đổ cũng không có, đau khổ cũng không có, hạnh phúc cũng không có. Tất cả những cái đó đều chỉ là ảo mộng. Thế mà chúng ta đang ở trong một thế giới hoàn toàn thực, và đó là niết bàn. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đau khổ? Tại chúng ta phìa ra một cái bản ngã. Rồi cái bản ngã đó nó muốn thế này, muốn thế kia, tạo cái này, tạo cái nọ, để rồi cuối cùng cái bản ngã đó chuốc lấy những cái trói buộc, những cái đau khổ. Hồi xưa thì nói là bản ngã, sau này thầy dùng một cái từ cho nó đơn giản để ai cũng có thể thấy được, có thể hiểu được. Đó là cái ta ảo tưởng. Tức là mình tự dựng lên một cái ta ảo tưởng, rồi mình tự đau khổ trong đó. Thí dụ như bây giờ thế này, một người thiếu tỉnh thức, thiếu trầm tĩnh, cho nên trong tâm vốn đã là đã bất an, đã lo lắng, sợ hãi. Cho nên tối đi ra cái thấy có cái lùm cây, cái là tùy theo nghe, tùy theo cái người đó nè. Bây giờ này, cái người sợ cọp á thì tưởng cái lùm cây đó là con cọp. Người sợ ma đó thì tưởng bóng cây đó là sợ ma. Người sợ kẻ thù đó thì tưởng là kẻ thù đang rình mình. Tức là mọi người đó tự tưởng tượng ra một cái để mà đau khổ. Còn đó chỉ là một cái bụi cây. Nó chỉ là một bụi cây thôi. Nếu mình hoàn toàn trầm tĩnh sáng suốt thì nó chỉ là một bụi cây. Nó không phải là con ma, nó không phải là con cọp, nó không phải là kẻ thù, nó không phải là cái gì cả. Nhưng mà mình sợ hãi, mình lo lắng, mình tự đặt ra, mình tự tưởng tượng ra một con ma hay là con cọp bên này kia theo cái lo lắng sợ hãi ở bên trong mình, rồi tự mình ràng buộc, tự mình đau khổ. Bây giờ mình lại cố gắng tu tập, cố gắng rèn luyện để làm sao để cho hết cái đau khổ đó. Quý vị nghĩ là đúng hay sai? Đúng hay sai? Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra tất cả những cái đó đều là ảo tưởng, nó không có thực. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy đó là bụi cây thì tất cả những ảo tưởng đó đều biến mất. Thầy nhắc lại là nếu chúng ta trầm tĩnh sáng suốt thì chúng ta sẽ thấy đó là bụi cây, và vì vậy nó chẳng có gì để mà lo lắng sợ hãi cả. Còn chính cái tưởng tượng của mình cho đó là con cọp hay là con ma hay là kẻ thù gì đó, cho nên mình tự ràng buộc vào đau khổ. Khi mình đã thấy ra sự thật thì không còn đau khổ, phiền não, lo lắng, sợ hãi gì nữa cả. Mà mình không cần phải cố gắng để diệt. Mà mình diệt đó không được. Bởi vì sao? Một người đã sợ hãi, đã lo lắng rồi, bây giờ lại là cố gắng để diệt cái sợ hãi lo lắng đó, có nghĩa là lo lắng sợ hãi thêm. Có phải không? Cái gì nữa? Quý vị có khi nào nhìn lại cho kỹ vấn đề như vậy hay không? Trong khi mình cố gắng để mà loại trừ những phiền não khổ đau thì chính là mình đang tạo thêm phiền não khổ đau. Trong khi đơn giản là chỉ cần thấy ra sự thật thì không có vấn đề gì cả. Tất cả mọi cái phiền não khổ đau đó đều chấm dứt. Cũng như thực ra niết bàn là có sẵn muôn đời. Niết bàn chưa bao giờ mất cả. Nhưng mà chỉ tại chúng ta chạy theo cái ảo tưởng, rồi từ là phóng đại ra thành những cái ảo tưởng của mình, phóng đại cái lòng dục vọng hay là cái nhận thức sai lầm của mình để mà trói buộc mình và tạo cho mình những cái phiền não khổ đau. Không có phiền não khổ đau nào cả. Cuộc đời không phải là bể khổ, mà chính mỗi người tạo bể khổ cho chính mình. Cuộc đời này hoàn toàn không phải là bể khổ, mà mỗi người đã bóp méo cuộc đời này bằng chính những nỗi khổ của mình, của chính mình tạo ra, chứ không phải ai cả. Nó có một cái rất là buồn cười là khi mà Đức Phật Ngài giải tứ diệu đế, tức là Ngài chỉ cho mọi người thấy rằng là ngay trong cái thân mục trường này, cái thế giới luân hồi sinh tử tập khởi hay là thế giới luân hồi sinh tử đó đoạn tận. Khi cái thế giới luân hồi sinh tử đó đoạn tận thì lúc đó chính là Niết Bàn. Nếu mà có ở đây có ai đọc Krishnamurti thì Krishnamurti có một cái câu nổi tiếng là ông nói rằng là chân lý là mảnh đất không có đường vào. Chân lý là một mảnh đất không có đường vào. Tại sao mà không có đường vào? Tại vì nó ngay đây mà vào gì nữa. Nghe nói mảnh đất không có đường vào, mình tưởng như vậy thì nó quá khó, không có cách sao mà vào được. Nhưng mà mảnh đất không có đường vào là bởi vì nó ở đây mà vào gì nữa. Nếu mình vạch ra bất kỳ một đường nào vào thì chính là ra khỏi nó, đúng không? Nếu mình cố gắng, mình rèn luyện, mình tạo ra một cung đường nào đó để mà đi, để đi tới, thì tức là mình đang lìa bỏ Niết Bàn. Nói như thế này cho nó dễ hiểu. Hồi nãy thầy có nói đó, tức là mình đồng hóa mình với cái thân của mình trước. Mình cho là đây là cái tay của tôi, đây là cái đầu của tôi, đây là cái thân của tôi. Hoặc là mình lại thêm vào một cái gì đó nữa. Ví dụ như thêm vào cái giỏ hoa, nói đây là giỏ hoa của tôi. Thêm vào cái chùa, nói cái chùa của tôi. Thêm vào một cái gì đó. Cứ thêm vào mãi để trở thành cái của tôi. Và cái của tôi đó chính là cái bành trướng cái tôi ra. Để rồi mình đồng hóa trong đó. Thế tại sao mà đau khổ? Ví dụ bây giờ mình đồng hóa mình với một cái chiếc nhẫn vàng. Thế bây giờ chiếc nhẫn vàng đó nó mất đi. Thế là mình đau khổ. Là tại sao? Tại sao mình đau khổ? Bởi vì nó đâu phải, nó đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Mà sao nó mất đi mình lại đau khổ? Là tại vì mình kết nối nó với mình bằng một ảo tưởng. Đó là ảo tưởng của tôi. Có phải vậy không? Tức là mình kết nối thành một cái ảo tưởng của tôi. Mình kết nối từ hết cái thân mình rồi bắt đầu kết nối ra bên ngoài, cứ kết nối dần và mình cứ bành trướng cái tôi lên mãi. Cho nên á, cái nào mà mình đã cho là tôi rồi đó thì cái đó mất đi thì mình đau khổ. Vợ của cái ông hàng xóm chết đi mình chẳng đau khổ gì cả, là tại vì mình không nói là của tôi. Nhưng mà vợ mình chết đi là mình đau khổ, đó là vì mình nói là của tôi. Thực ra đó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Tức là cái đó nó không thực. Ngay cả cái thân mình đây này, bây giờ mình nói là cái thân mình này là của tôi. Thí dụ như bây giờ nói là tôi thấy, nhưng mà thực ra đâu phải tôi thấy. Con mắt thấy chứ đâu phải tôi thấy. Mình nói là tôi nghe, nhưng mà thực ra đâu phải tôi nghe. Âm thanh đến rồi lỗ tai, cái màng nhĩ nó rung lên rồi nghe, chứ đâu có tôi nghe. Phải không? Rồi bây giờ mình nói tôi ăn, tôi sống. Bây giờ mình kể ra tất cả mọi khâu thì không có cái khâu nào mà tôi trong đó cả. Bây giờ mình nói ngang cái chỗ mình ăn vào, nuốt vào đi. Nuốt vào á, thì cũng tôi nuốt được, mà chính cái cuốn hồng nuốt vô chứ không phải là tôi nuốt. Cái cuốn hồng nó đã làm, nó sẵn rồi. nó có cái cơ chế của nó để nó đưa cơm xuống rồi, chứ tôi đâu có làm chuyện đó, phải không? Rồi là nó đưa xuống dưới rưỡi thì là cái dạ dày của mình là nó co bóp, rồi nó tiết ra dịch về, nó tiết ra cái này cái kia để nó tiêu hóa. Việc nó đâu có tôi làm, tôi ở đâu trong đó mà làm trong đó. Ăn xong một cái rồi ngủ một giấc thì cơm nó vẫn tiêu, máu nó vẫn chảy, thế mà vẫn nói là tôi sống. Có thực có cái tôi sống không, hay đó chỉ là ảo tưởng? Thật ra có một sự sống, rõ ràng là có một sự sống. Cái sự sống đó đó là một sự tương giao của những pháp, cái này với cái kia tác dụng với nhau, trùng duyên khởi mà nó ra. Thế mà mình cứ nói tôi sống, tôi ăn, tôi nghe, tôi làm, cái gì cũng tôi hết trơn á. Rồi bây giờ đòi tôi thiền nữa, không phải là làm rắc rối thiền ra thêm không? Đòi tôi thiền, đòi tôi phải mỗi ngày phải giờ đó giờ kia, tôi phải làm thế này thế nọ để tôi phải đạt được cái này cái kia mới được. Rõ ràng là mình đang bị lệ thuộc bởi cái tôi, mình đang bị cái tôi giật dây mà tưởng là mình đang thiền. Cái tôi giật dây thì nó hoàn toàn là ngược lại với thiền. Cái tôi có hai cái là vô minh ái dục, hay là tà kiến và tham ái. Tà kiến tức là nhận thức sai lầm, và tham ái tức là mong muốn sai lầm. Chúng ta nhận thức sai lầm về một sự kiện nào đó, rồi chúng ta mong muốn sự kiện đó phải như ý muốn mình, thì có được không? Không thể nào được. Chắc chắn kết quả của nó là phải là đau khổ, không còn cách nào khác. Chúng ta đã nhận thức sai lầm, rồi chúng ta lại hành động sai lầm, do chúng ta muốn là phải như thế này như thế kia, cho nên chúng ta phải cố gắng để mà hành động để đạt được điều đó. Thế là chúng ta sai lầm về cả nhận thức lẫn hành vi. Khi chúng ta sai lầm về nhận thức và hành vi, liệu chúng ta có thể an lạc hạnh phúc được hay không? Không thể có. Kết quả chắc chắn đó là đau khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy bài kinh Tứ Diệu Đế chỉ rõ rằng là vì có một cái ảo tưởng, một cái ta ảo tưởng, rồi cái ta ảo tưởng đó đòi hỏi, tức là cái ta ảo tưởng đó là một nhận thức sai lầm rồi, cái ta ảo tưởng đó đòi hỏi là sẽ đạt được cái điều này, đạt được cái điều kia, tùy theo cái vô minh ái dục của nó, hay là tùy theo cái tà kiến và tham ái của nó. Tức là hệ nó nghĩ gì thì nó muốn đạt được cái điều đó và thực hiện cho được điều đó. Khi nó muốn điều đó và nó thực hiện điều đó, nhưng mà nhận thức sai, cho nên điều mà nó hành động, điều mà nó ước muốn là đưa đến sai lầm và đau khổ. Vậy thì sai lầm và đau khổ là do mình tạo ra thôi, chứ đâu phải ai. Tự mình trói buộc thôi chứ đâu phải ai. Do chính cái ta ảo tưởng, nhận thức sai lầm và ham muốn sai lầm mà đưa đến đau khổ. Bây giờ trở lại là hồi đầu thầy có nói là nếu trên đời này có một cái điều gì dễ nhất thì đó là thiền. Quý vị nhớ dùm á, bởi vì á, thế mà còn trong đầu óc mình mà lạng vạng một cái tư tưởng rằng là thiền là khó khăn đó, thì không bao giờ thiền được cả. Thiền là điều dễ dàng nhất trên đời. Thầy có một vị sư đệ đó nói như thế này. Nói một người Phật tử bỏ hút thuốc đi. Cái người Phật tử nó mới nói rằng là dạ bỏ hút thuốc khó quá đi. Cái vị sư đệ thầy mới nói rằng là anh nói kỳ vậy, hút thuốc mới khó chứ còn bỏ hút thuốc là nó dễ chứ sao lại bỏ hút thuốc mà khó, phải không? Hút thuốc mới là khó, còn bỏ hút thuốc mà là quá dễ, có đúng không? Tại vì hút thuốc á, là phải có tiền để mua, tức là phải có điều kiện, có tiền để mua thuốc. Mua thuốc rồi là phải có hộp quẹt để mà bật lửa lên. Hộp quẹt là phải có đá thì khi đó mới quẹt được, hoặc là ga, hoặc đồ gì đó là mới quẹt được. Rồi là phải Nếu mà cái tay đau là mình không thể nào mà quẹt được, cho nên phải có cái bàn tay để mà quẹt, để mà bật cái hộp quẹt. Rồi lại phải là cầm cái điếu thuốc lên, phải xé cái bao thuốc ra rồi lấy ra, rồi bỏ lên miệng, rồi châm lửa xong rồi phải hút một cái, nó mới vô, chứ để vậy nó không vô. Phải hút một cái mới vô, mà hút rồi là phải phà ra. Tức là nó rất khó, cái chuyện đó nó làm quá khó. Trong khi bỏ một cái là xong. Bỏ thuốc sao khó, tại sao lại bỏ thuốc lại khó? Bỏ đi thì nó quá dễ, mà bỏ không được. Thế thì tại sao mà bỏ không được? Tại vì cái ảo tưởng của mình đã trói buộc mình quá lớn, cho nên bây giờ bỏ không được. Cho trên thực tế mà cái động tác bỏ là động tác dễ nhất, có đúng không? Bây giờ này, khỏi đi mua thuốc là dễ hơn, khỏi tốn tiền mua thuốc là dễ hơn, khỏi bật hộp quẹt là dễ hơn. Khỏi là phải đưa lên miệng mà hút một cái dễ hơn, có khi hít vô cái sặc, chứ bây giờ họ không có hít rồi, không có sặc nữa, nên dễ hơn. Tức là tính ra là không hút thuốc là hoàn toàn dễ. Thiền nó cũng giống vậy đó, thiền nó quá dễ vì đâu có làm gì đâu. Bây giờ thầy đố các vị một điều nghe, giữ giới khó hay dễ? Giữ giới là khó phải không? Nhưng mà giữ giới là không làm gì cả, sao lại khó? Có cái giới nào mà nói làm đâu có. Giới nào tao nói là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Toàn là không không mà sao lại khó? À, kỳ lạ chứ, cái này mới là kỳ lạ đó. Có phải không? À vậy thì chúng ta mới thấy rằng là coi chừng phải nhìn lại cho thật kỹ. Nếu không á thì chính chúng ta tự đưa ra cái ảo tưởng, rồi tự trói buộc mình. Đến nỗi bây giờ đó, cái ảo tưởng đó nó trở thành thực đến một cái độ mà mình không còn bỏ nó được nữa. Mà nó là ảo chứ đâu phải thật đâu. Cái bụi cây thôi chẳng phải là con ma, cái bụi cây chẳng phải là con cọp, không phải là kẻ thù. Nhưng mà tại sao bây giờ vẫn cứ sợ? Sợ là bởi vì nghĩ, cứ cái ảo tưởng cứ nghĩ rằng là đó là kẻ thù, đó là con cọp, đó là con ma, cho nên nó mới sợ thôi chứ. Chứ tại sao sợ? Cũng như chết, rất nhiều người sợ chết. Tôi nghe nói chết một cái là khủng khiếp lắm. Thực ra mỗi ngày mình cũng đang chết. Mỗi ngày mình thở vô thở ra là mình đang chết đó. Tức là một cái chết là một cái quá trình chuyển hóa. Chuyển hóa mất cái này có cái kia. Cái quá trình chuyển hóa đó nó cứ mãi mãi chỉ xảy ra. Thế tại sao đến lúc chết là không chấp nhận được? Các vị biết tại sao mà chết không chấp nhận được? Tại vì là mình vẫn còn bị đeo níu hay là bám víu cái gì đó, đúng không? À, thì vô minh. Nhưng mà cái vô minh đó, đó, cái vô minh với cái ái dục đó, là cái đó là cái nguyên nhân. Nhưng mà cái hiện bây giờ này là chính là đang ái rồi thủ, tức là đang chấp giữ nó, chấp chặt nó, cho nên mới sợ nó mất đi. Nhưng mà có một cái định luật rất là buồn cười. Hôm nay là thầy sẽ trình bày một số những cái định luật buồn cười. Nhưng mà nó là sự thật. Khi mình có một cái gì là mình mất tất cả. Còn khi mình không có gì cả thì mình có tất cả. Nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà đó là sự thật. Nghe nó vô lý nhưng mà đó là sự thật. À, cho nên có một cái vị thiền sư, ông lên đăng đàn trước pháp. Ông mới cầm cái trượng, ông mới đưa lên một cái trượng. Ông nói thế này: ai có một cái trượng thì ta cho một cái, còn ai không có cái trượng thì cho ta một cái. Sao kỳ vậy? Ai có cái trượng thì ta cho một cái, còn ai không có cái trượng thì cho ta một cái. Sao kỳ vậy? Tại vì sao? Một người có tức là người đó không có, còn người không có mới là có. Nghe vô lý quá. Nghe vô lý. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bây giờ mình vào trong một cái vườn trái cây, Trong cái vườn trái cây đó nó có cả hàng trăm cái loại trái cây khác nhau. Thế bây giờ mình thích ăn mít, thôi mình tới cây mít là coi như mình đứng đó rồi đó, không còn đi đâu nữa, chỉ mít là được rồi, không cần cái gì nữa khác, bây giờ chỉ cần mít thôi. Cho nên á, là bám vào cái mít đó, chỉ có cái mít đó là duy nhất, thì coi như mất hết cái vườn rồi gì nữa, phải không? Như vậy là coi như trái cây khác là coi như không có rồi, chỉ có cái mít đó, đối với mình chỉ có cái mít thôi, chứ còn tất cả những thứ khác là không có rồi. Cho nên nếu có một cái thì coi như mất tất cả. Nhưng mà cái mình có đó thực sự cũng không thể có được lâu được. Tất cả những cái gì mà mình có đó thì không thể nào có lâu được. Trước sau gì nó cũng có một ngày nó bị tiêu hoại đi. Cho nên đó là hễ mình có một cái gì đó là mình mất tất cả. Hay là mình chấp thụ một điều gì thì mình mất tất cả. Nhưng mà nếu mình không cần cái điều gì cả thì lúc đó điều gì mình cũng có cả. Bởi vì cái người đó có thể là đi khắp cái khu vườn và có thể thưởng thức cái loài trái này, loài trái kia, cái nào cũng được, không bị kẹt vào một cái nào cho riêng mình cả. Thì lúc đó là mình lại có tất cả. Cái cuộc đời này nó có những cái chuyện mà mình không ngờ. Vì sao? Bây giờ mình bị trói buộc vào những cái tư tưởng, trói buộc vào những quan niệm, trói buộc vào những thành kiến, trói buộc vào những cái mà gọi là tội tổ tông. Tội tổ tông là gì? Tức là cái đời nào đến giờ người ta quan niệm như vậy, cho nên mình sinh ra là mình phải quan niệm như người ta rồi. Tức là mình bị trói buộc, mình sinh ra là mình đã bị trói buộc sẵn rồi, trói buộc bởi những cái tư tưởng của người khác, trói buộc bởi những quan niệm, những cái thành kiến, những cái gì đó mà bây giờ thực ra mình sinh ra đâu có. Mình sinh ra là chưa có gì cả. Thế mà bây giờ là mình cứ là đưa vào cái quan niệm này, rồi đưa vào cái tư tưởng kia, đưa vào cái thành kiến nọ, và bây giờ đó là mình không còn thấy được cái sự thật được nữa. Vậy thì á, nói tóm lại là thế này, trong con người mình hiện nay đó là có hai thế giới. Mình đang sống trong hai thế giới. Một thế giới là ảo tưởng do mình và những người chung quanh mình tạo ra, tức là những cái ảo tưởng tạo ra và những cái tạo tưởng. Và một thế giới thì hoàn toàn thật. Nhưng mà khổ một cái nỗi á, là chúng ta không còn sống với cái thế giới thực đó nữa. Chúng ta đã đánh mất cái thế giới thực đó đi, và chúng ta đang sống ở trong cái thế giới ảo tưởng. Không phải là mình nói cái thế giới này giả, không phải là nói xã hội này giả, mà cái giả do mình tạo ra về xã hội này, cái giả do mình tạo ra về cuộc sống này, về cái giả mình tạo ra về chính mình, về cái giả mình tạo ra về người khác. Và bây giờ là mình sống trong cái mối quan hệ của những cái giả. Đó chính là lý do vì sao chúng ta đau khổ. Sở dĩ mà thầy nói thiền là dễ là vì sao? Vì tất cả sự thật nó vẫn nằm đây, nó không có mất đi đâu hết. Chỉ cần cái người đó đang nằm mộng, mà giả sử như có ai nói dậy, thức dậy một cái thì tất cả cái mộng đó đều không có thực. Đang sợ hãi, đang đau khổ trong giấc mộng như vậy bây giờ, rồi mớ luôn, tức là sợ quá mớ luôn người nhà mới thức dậy. Người nhà thức dậy một cái thì là tỉnh ra ngay thì tất cả những giấc mộng sợ hãi hay làm vua làm chúa gì đó đều, tất cả mọi cái đó đều là tan biến thành mây khói, nó không có thực. Còn thế giới thực thì nó vẫn tồn tại ở đó, nó không mất mát đi đâu cả. Cho nên á, cái thế giới này vẫn là tồn tại ở đây, nó vẫn hoàn toàn chân thật. Nhưng mà chúng ta lại vẫn cứ, mỗi người vẫn cứ tạo ra cho mình một cái thế giới ảo, và mình sống trong thế giới ảo đó. Hôm đó thầy đi qua Úc thì có một người đệ tử mới là tổ chức một cái buổi đi chơi biển, một cái vùng núi ở biển, vì núi cho nên nó lành như là Đà Lạt, mà nó ở gần biển, cho nên nó là giống như Nha Trang, đại khái vậy. Thì là mọi người đi đến đó đó là bởi vì là ở trong thành phố thì nó là cái sinh hoạt thành phố mình biết là nó náo nhiệt, cho nên đi về cái vùng đó để mà vào trong rừng luôn, vào trong rừng để mà cắm trại trong rừng, để thưởng thức những cái thiên nhiên, để cảm nhận được cái không khí chung quanh, tức là để trở về với cái con người thực của mình, để mà sống thực. Thì lúc đó có mấy em bé đi theo, mấy em học ở khoảng độ tiểu học thôi, đi theo bố mẹ chơi. Nhưng mà em nào trên tay á, cũng đều là chơi một cái trò chơi điện tử, hoặc là game, hoặc là chơi một cái đồ chơi gì đó. Và bây giờ đó là các em là hoàn toàn là bị gắn vào trong những cái ảo này, còn cái cảnh thật ở bên ngoài thì không còn thấy nữa. Con người mình đã đánh mất tự nhiên, đã đánh mất thiên nhiên, đã đánh mất chính mình, đã đánh mất cái thực đến như thế nào, mà bây giờ chúng ta còn than khổ cái nỗi nào? Tất cả những nỗi khổ đó không có ai đem lại cho mình cả, chính mình, chính cái ảo tưởng của mình tạo ra, chứ không phải do ai hết. Bây giờ mình than thở cái nỗi gì? Thế thì chúng ta sở dĩ mà phân tích những cái điều này ra để thấy ra rằng là thực ra thiền không phải là đi tìm kiếm một điều gì đó ngoài cái đang có thực như nó là, mà là thấy ra được cái bản chất thực của chính cái đang là, mà chúng ta lại là bỏ nó đi để đi tìm kiếm những cái ảo vọng của chính mình đưa ra. Cho nên đấy, chúng ta đang ảo trống một cái ảo nhiều hơn là cái thực, mà chúng ta lại đang tưởng rằng là mình đang sống trong một thế giới thực. Thì thiền là giúp chúng ta thấy ra được sự thật này. Ở trong chúng ta đó, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tất cả chúng ta đang ngồi đây là hoàn toàn bình đẳng với nhau, và hoàn toàn ở trong niết bàn như nhau, không có ai hơn ai một chút xíu nào hết. Không phải nói là bây giờ thầy ngồi đây mà giảng thiền là vì thầy hơn các vị đâu, không có. Thầy với các vị đều giống nhau hoàn toàn, không có khác nhau gì cả. Trên cái bản chất thực của pháp á, là chúng ta không có ai hơn ai gì cả. Chúng ta ai cũng có đất, có nước, có lửa, có gió, có hư không và có tánh biết như nhau. Rồi á, qua cái đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết đó, chúng ta nhào nặng cách thế nào đó, mà bây giờ mỗi người tạo cho mình một cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thực ra nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cơ cấu vẫn giống nhau, phải không? Cơ cấu hoàn toàn giống nhau, nhưng mà do cái mỗi người tự tạo cho mình mà nó trở thành ra một cái con người khác. Trên thực tế nó vẫn là đồng nhau, phải không? Ai cũng có tai để nghe, ai cũng có mắt để thấy, ai cũng có thân để tiếp xúc, ai cũng có cái ý thức để biết, giống nhau hết, không có ai hơn ai hết. Nhưng mà tại vì mỗi người do cái hoàn cảnh riêng, do cái điều kiện riêng, môi trường riêng, mà nó thành ra một cái nhận thức khác nhau, rồi những cái đòi hỏi, những cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như người đó cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết, nhưng mà cái người đó đang ở nơi một cái chỗ lạnh đó, thì người đó lại là cần cái lò sưởi, nhưng mà cái người ở nơi cái chỗ nóng đó, thì cần cái quạt. Từ đó đó, mỗi người chúng ta mới là tách rời nhau ra. Cho trên thực tế là nó vẫn đồng, chứ đâu có khác nhau gì đâu, phải không? Ai cũng bình đẳng với nhau cả, ai cũng có mắt để thấy, ai cũng có tai để nghe, ai cũng có tất cả mọi cái như nhau. Thế nhưng mà là lúc đầu thì cái khác nhau đó là do cái điều kiện phát sinh, do cái duyên ở bên ngoài mà nó phát sinh. Do đó đó, mỗi người mới là qua cái mà những yếu tố mà hoàn toàn giống nhau đó để tạo thành một cái riêng cho bản thân mình. Thật ra tạo ra cái riêng đó nó cũng chẳng sao cả, bởi vì nếu như thực sự mọi người tròn vẹn với cái đời sống của họ, mỗi người trở về tròn vẹn với chính đời sống của mình và không có can thiệp hay là không bắt người khác phải là theo mình, thì thế giới vẫn hòa bình, vẫn an lạc, đâu có gì đâu. Nếu như bây giờ mình thì cần lò sưởi, còn bên kia thì cần cái quạt, vậy thì mình nói rằng là à, nếu vậy bây giờ tôi dư cái quạt thôi để tôi cho anh. Nếu vậy thì nó hòa bình để làm gì mà có chiến tranh. Nhưng mà bởi vì đó, bây giờ đó, cái sứ tôi là sứ nóng, sứ tôi là sứ nóng, cho nên bây giờ tôi chế ra mấy quạt thật nhiều. Bây giờ vì tham lam quá, chế ra nhiều quá mới được dư. Dư bây giờ là phải đem bán qua cái chỗ khác. Bán qua chỗ khác á, thì muốn cho có lời thì phải là tăng giá trị nó lên. Hoặc là nếu mà nó không mua đó, thì mình ép nó phải mua. Nếu mình sức mạnh, mình mạnh hơn, thì bắt là phải mua, ví dụ như vậy, mới tạo ra chiến tranh, tạo ra đủ thứ. Chứ thực ra cái mà khác biệt ở nên mỗi người ấy, nó vẫn là cơ bản. Nếu mình nhìn được cái thực tánh của cái cốt lõi của sự sống thì vẫn là giống nhau, phải không? Cốt lõi của sự sống là tất cả chúng ta đều bình đẳng, và thậm chí không phải bình đẳng mà là giống nhau. Nhưng mà tùy điều kiện thôi. Nếu như bây giờ mình đang ở xứ lạnh, đang ngồi lò sưởi, rồi mình bay qua bên Úc đó, đúng cái mùa hè, cái là bên đó rất nóng, đóng thì lúc đó mình phải mở mấy lần ra, thí dụ vậy. Thì nếu nó tùy duyên mà sống như vậy thì đâu có sao. Tức là khi mình khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Khi lạnh thì mình sưởi, mà khi nóng thì mình quạt. Thì cái chuyện đó là nếu mà nó tùy duyên như vậy thì đâu có sao. Cuộc sống vẫn là bình thường và vẫn là an lạc. Đó. Nhưng mà tại vì con người bắt đầu là khi có cái riêng rồi thì tách rời ra và dừng cái riêng đó lên trở thành một cái ta. Ảo tưởng là một cái ta. Cái ta của tôi khác cái ta của anh. Nhưng mà tôi lại muốn là cái ta của anh phải theo cái ta của tôi, chứ anh không được làm khác. Nếu anh làm khác tức là anh chống đối tôi, như vậy là có chiến tranh, đại khái như vậy, có giành giật lẫn nhau. Cho nên thầy mới là phân biệt ra hai cái điều: một là sự tương giao, và hai là mối quan hệ. Đối quý vị là sự tương giao và mối quan hệ khác nhau làm sao? Sự tương giao là một sự liên hệ hay là quan hệ tự nhiên, không đòi hỏi điều kiện gì cả. Và trong quan hệ đó không ai là trung tâm cả. Trong quan hệ đó mọi người đều bình đẳng, không có ai là trung tâm hết. Ở trong cái sự tương giao đó không có ai là trung tâm hết. Nhưng mà khi mình thiết lập mối quan hệ, tức là đã có chủ quan giữa cái người này với người kia. Như vậy á, chỉ có thiết lập mối quan hệ khi có hai bản ngã. Còn nếu không có hai bản ngã đó, thì là mọi sự đều tương giao. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Hai cái người đó, một người con trai, một người con gái, đi học cùng một trường, và có thể là đi cùng một đường. Và hai người gặp nhau giữa đường thì vậy thôi, xong rồi đi học bình thường, không có chuyện gì cả. Thế rồi bắt đầu hai người thiết lập mối quan hệ. Tôi với anh là kết bạn với nhau. Rồi dần dần đổi thành hai chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Như vậy là bắt đầu có thiết lập mối quan hệ. Khi thiết lập mối quan hệ đó, thì bạn bè thì tôi phải thế này, anh phải thế kia, để cho tình bạn của mình đó là nó là bền chặt. Hay là để cho vợ chồng là trăm năm hạnh phúc, anh phải thế này, tôi phải thế kia. Tức là đưa ra những cái điều kiện. Khi mà thiết lập mối quan hệ đó thì có đưa ra những cái điều kiện chủ quan của mỗi người. Nhưng không bao giờ mà cái mối quan hệ đó được thiết lập một cách hoàn chỉnh cả. Tại sao? Tại vì có cái bản ngã, có cái ta ảo tưởng vào xen vào đó. Cho nên là hai cái ta thế nào cũng đụng độ với nhau. Vì cái ta nào cũng đòi một số điều kiện nhất định, cái ta kia cũng đòi một số điều kiện nhất định, nhưng mà không có hai cái ta nào mà đòi điều kiện giống nhau. Cho nên là đâm ra mâu thuẫn, rồi tranh chấp, rồi đưa đến bất an đau khổ, rồi chia rẽ, rồi chống đối, rồi đủ thứ. Tất cả những cái đó đó đều là do thiết lập mối quan hệ chủ quan. Trong khi cái sự tương giao đó là một sự hài hòa với nhau một cách tự nhiên, mà không ai đụng chạm vào ai hết. Cho nên nó có một cái định luật như thế này. Trong thực tánh pháp, tức là trong tất cả các pháp như nó đang là, thì mặc dù là có sinh có khắc, giống như là ngũ hành sinh khắc vậy đó, mặc dù có sinh có khắc, nhưng mà sự sinh khắc đó nó vẫn không hề có cái sự chống đối lẫn nhau. Mà cái sự sinh khắc đó là một sự sinh khắc tự nhiên để mà diễn ra cái sự sống. Chứ nó không có, nó không phải như là trong cái mối quan hệ chủ quan. Trong mối quan hệ chủ quan á, nếu anh không làm theo tôi thì tôi sẽ hủy diệt anh. Đại khái như vậy. Cho nên á, giữa hai người nó sẽ có những cái tranh chấp, những cái bất đồng ý kiến này, này kia đủ thứ. Thành ra là ở trong đó là chúng ta thực ra khi sinh ra đó, là đang sống trong cái điều kiện khách quan, ở trong một cái môi trường khách quan. Trong môi trường khách quan đó, đó thì tất cả các pháp mặc dù có sinh khắc với nhau, nhưng mà sinh khắc đó cũng chỉ để hài hòa với nhau. Thí dụ như thế này cho dễ hiểu đi. Bây giờ một cái hạt nó nảy mầm lên. Khi cái hạt nảy mầm đó thì nó hủy diệt cái hạt để trở thành cái mầm. Nó hủy diệt cái mầm để nó tạo ra cái lá. Tạo ra cái lá rồi đó, nó sẽ đâm lên một cái chồi. Đâm cái chồi lên rồi đó thì là tiếp tục ra lá, rồi tiếp tục ra cành, ra thân, rồi dần dần ra hoa ra trái chẳng hạn như vậy. Thì cái quá trình mà nó diễn biến như vậy đó thì nó vẫn có là sinh khắc ở bên trong, nhưng mà sự sinh khắc đó nó hài hòa để cho cái cây đó nó có hoa có trái. Còn trong mối quan hệ đó thì có sự kết hợp với nhau và có sự chống đối lẫn nhau, và đi đến là hủy diệt lẫn nhau. Nói tóm lại là trong cái đời sống của mình đó, nó luôn luôn có hai cái mặt. Một mặt là một mặt thực. Trong mặt thực đó đó là nó cũng trùng trùng duyên khởi, nhưng mà nó lại luôn luôn hài hòa với nhau ở trong cái sự tương giao. Và một mặt khác á, là mỗi người tạo ra một bản ngã. Và bây giờ những bản ngã đó đó chấp nhận nhau hoặc không chấp nhận nhau, có những cái sự sai biệt. Và rồi những bản ngã đó đó là tạo ra cái mối quan hệ, tạo ra cái mối quan hệ để mà đem lại một cái tốt đẹp nào đó. Nhưng mà thực ra trong mối quan hệ đó đó thì vẫn là dựa trên cái ảo, dựa trên cái ta ảo tưởng. Cho nên tất cả những mối quan hệ có thể là tốt đẹp hay là không tốt đẹp, nhưng mà hầu hết là đau khổ. Vì vậy cho nên là thiền là phải nhận thức ra được cái thế giới thực. Trong cái thực tại này, cái mà như chân như thật là gì, cái mà như thì là gì. Nhưng mà tại sao mà hồi nãy thầy nói là dễ? Tại vì cái như thì là cái mà ở nơi mỗi người đang có, đang sẵn có. Chỉ cần quay lại Ehipasiko là chỉ cần quay lại là thấy. chẳng phải đi tìm kiếm, không cần đi tìm kiếm nó ở bất kỳ ở đâu. Cho nên trong thiền người ta gọi là không hướng ngoại cầu huyền, tức là không có tìm một cái điều gì mà cao siêu màu nhiệm gì ở bên ngoài hết á. Vì tất cả những cái cao siêu màu nhiệm đó nó nằm ngay ở nơi chính mình. Vừa rồi có một người hỏi trên trang web, hỏi thầy là mục đích của đời sống là gì, mục đích đời sống của mỗi người là gì. Thầy nói rằng là mục đích đời sống của mọi người chính là bản thân cái đời sống của người đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là dẹp bỏ mình đi để đạt được cái mà mình muốn. Mà thực ra trong cái mà mình đang, tất cả chúng ta đang ngồi đây đó, thì tất cả chân lý đều đã có sẵn đó. Cho nên Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tức là một người nếu mà có trí tuệ sáng suốt, rõ ràng minh bạch, thì sẽ thấy ra tất cả chân lý đã có sẵn, đang có sẵn, chứ không phải là một cái gì đó ở tương lai mà mình phải cố gắng để đạt đến.